Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Quý thính giả thân mến, cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta cơ hội cùng nhau học hỏi lời Chúa, chia sẻ về đời sống đức tin trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là về hôn nhân. Chúng ta đã đi qua 3 bài trong loạt bài về nền tảng mối liên hệ hôn nhân. Khi nói về nền tảng mối liên hệ hôn nhân, điều quan trọng cần nhớ, Chúa chính là nền tảng căn bản của mối liên hệ hôn nhân. Kinh Thánh cho chúng ta những nguyên tắc để xây dựng mối quan hệ, và những mối liên hệ này cần được đo lường và nuôi dưỡng trong ánh sáng của cõi đời đời. Những quyết định và lựa chọn của chúng ta cũng phải được định hướng theo cái nhìn cõi đời đời, để khi bước vào cuộc sống hôn nhân, chúng ta được Chúa dẫn dắt dưới sự hướng dẫn của Ngài. Tiếp theo chủ đề nền tảng mối liên hệ hôn nhân, kính mời quý thính giả cùng học lời Chúa qua chủ đề chọn bạn đời theo ý Chúa. Lời Chúa sẽ mang đến cho chúng ta những nguyên tắc quan trọng để nhận biết sự dẫn dắt của Ngài trong việc chọn bạn đời, cách chúng ta tìm hiểu người ấy và cách bày tỏ tình cảm trong mối quan hệ đó. Kinh Thánh nền tảng cho loạt bài này trong Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 15 đến câu 25. Kính mời quý thính giả theo dõi bài 1, Vấn đề cá nhân.
Chúng ta đã học loạt bài nền tảng mối liên hệ hôn nhân trong Sáng Thế Ký chương 2 từ câu 7 đến câu 25. Hôm nay chúng ta học từ câu 15 đến câu 25. Jehovah Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi, Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến. Vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng, nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lấp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt, và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn. Để bước vào cuộc hành trình khám phá về việc chọn bạn đời theo ý Chúa, tôi muốn hỏi bạn 3 câu hỏi. Theo bạn, bạn muốn người bạn đời tương lai của bạn là người thế nào? Nếu bạn để ý đến một người, bạn làm thế nào để tìm hiểu người đó? Bạn tỏ cho người mà bạn để ý đó biết tình cảm của bạn cách nào? Đây là những vấn đề chúng ta sẽ có câu trả lời, dĩ nhiên là không phải tất cả, nhưng sẽ giúp đỡ cho chúng ta những nguyên tắc để có thể biết Chúa dẫn dắt chúng ta trong việc chọn bạn đời, trong cách chúng ta tìm hiểu người đó, và trong cách chúng ta bày tỏ tình cảm với người đó. Chúng ta cùng đến với phần Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Và câu 20, nhưng về phần Adam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Chúng ta hãy chú ý đến các cụm từ, ta làm nên, một kẻ, và về phần Adam. Trong các câu trên, điều này cho chúng ta thấy rằng, vấn đề lựa chọn bạn đời và bước vào hôn nhân là một vấn đề quan trọng, nhưng nó lại là một vấn đề mang tính cá nhân. Nó không phải là một vấn đề dành cho tất cả mọi người. Chữ về phần Adam Khi Adam nhận trách nhiệm Chúa giao cho mình, đặt tên cho các loài động vật, Adam bắt đầu nhìn lại cá nhân mình. Về phần Adam, nghĩa là trong trường hợp của Adam, Adam không tìm thấy ai giống với mình hết. Và trong câu 18, khi Chúa đề cập đến việc thiết lập hôn nhân, Chúa nói rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Điều này cho thấy rằng, vấn đề hôn nhân là một vấn đề cá nhân. Khi nói đến hôn nhân là vấn đề cá nhân, thì điều này nghĩa là gì? Chúng ta hiểu rằng, một vấn đề cá nhân nghĩa là chúng ta không nên bắt chước người khác. Một người thực hiện một việc không có nghĩa là chúng ta có quyền làm điều tương tự mà không xem xét xem điều đó có phù hợp với bản thân mình không, vì đây là vấn đề cá nhân. Và điều này trong câu 18 và câu 20 cho chúng ta nhận ra một điều, Chúa có chương trình cho Adam. Tương tự, Chúa cũng có chương trình đặc biệt dành cho mỗi chúng ta. Trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 10 chép như vậy, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Chúa cứu thế Giê-xu, để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Câu này cho chúng ta biết cuộc đời của chúng ta không giống với người khác. Và tương tự trong Giăng chương 21 câu 18 đến 22 cũng chép rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về phi Ezer sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng, hãy theo ta, phi Ezer xây lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu đến sau mình, tức là người đương bữa ăn tối, nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng, lạy Chúa, ai là kẻ phản Chúa? Khi thấy người đó, phi Ezer hỏi Đức Chúa Giê-xu rằng, lạy Chúa, còn người này, về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến, thì can hệ gì với ngươi, còn ngươi, hãy theo ta. Và trong Ga-la-ti chương 2 câu 7 câu 8, trái lại, họ thấy sự giảng tin lành cho kẻ không chịu phép cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng tin lành cho người chịu phép cắt bì đã giao cho Phi-e-zơ vậy. Vì Đấng đã cảm động trong Phi-e-zơ để sai người làm sứ đồ cho những kẻ chịu cắt bì, cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại. Những phần kinh thánh này đều cho chúng ta hiểu rằng, Chúa có một chương trình riêng cho từng cuộc đời của chúng ta, và vấn đề hôn nhân cũng là một vấn đề cá nhân. Nên không ai giống ai, không có hai đám cưới nào giống nhau, không có hai cặp vợ chồng nào giống nhau, và không có hai cuộc hôn nhân nào giống nhau. Mặc dù đây là vấn đề cá nhân, nhưng lại là vấn đề không do chúng ta định. Tại sao vậy? Chúng ta đã học từ các bài trước rằng, vì chúng ta được sinh ra và sống trong một thế giới không phải do chúng ta tạo ra, chúng ta cũng không phải là người quyết định tương lai cuộc đời của mình, và chúng ta cũng không có quyền năng gì để xoay vần thế giới theo ý muốn của mình, mà chúng ta lại càng không thể thay đổi tấm lòng của mình hay của người khác. Vì vậy, dù hôn nhân là một vấn đề cá nhân, nhưng chúng ta không phải là người định cho đời sống cá nhân mình được. Người ta thường ảo tưởng khi nói rằng, cuộc đời của mình do chính mình quyết định, tôi sẽ lấy vợ cho mình hay tôi sẽ chọn chồng cho mình chứ cho ai. Khi chúng ta suy nghĩ như vậy, về một phương diện nào đó, nó không sai, vì đó là vấn đề cá nhân. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thẩm quyền để quyết định những chuyện cá nhân của mình. Vì vậy, khi chúng ta học vấn đề này, hãy nhớ rằng, chúng ta cần sự dẫn dắt theo ý muốn Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta bước vào chương trình của Chúa theo ý muốn của Ngài. Chúng ta cũng nhớ rằng, khi nói đó là vấn đề cá nhân, và Chúa là Đấng có chương trình cho mỗi cá nhân, thì điều đó có nghĩa là chúng ta phải tìm biết ý muốn của Chúa. Hãy dựa vào Chúa và lời Chúa, không phụ thuộc vào ý kiến của ai khác. Chúng ta có thể học từ những tấm gương của người khác, với ý nghĩa để thấy họ là một người vâng phục và làm theo ý muốn Chúa thì được Chúa dẫn dắt như thế nào, chứ không phải để mong muốn cuộc đời mình sẽ trở thành một bản sao của ai đó. Chúng ta nhìn cuộc đời của Phao-lô để hiểu rằng, một cuộc đời thuận phục Đức Chúa Trời, Chúa có thể hành động như thế nào trên cuộc đời của ông, hoặc từ cuộc đời của Joseph. Chúng ta học thấy được bàn tay của Chúa trên cuộc đời của ông. Tuy nhiên, chắc chắn rằng, cuộc đời của chúng ta sẽ không giống như cuộc đời của họ. Trong vấn đề tình cảm hôn nhân cũng vậy, chúng ta biết đây là vấn đề cá nhân, và chúng ta cần được dẫn dắt cai trị của Chúa trong cuộc đời mỗi chúng ta. Không nên hy vọng rằng cuộc sống hôn nhân của mình sẽ giống với của ai khác. Thay vào đó, chúng ta chỉ cần nhận biết ý muốn của Chúa cho chính chúng ta và sống vâng theo ý muốn Chúa, để chúng ta được kinh nghiệm chính Ngài và chương trình tốt lành của Ngài dành cho cuộc đời chúng ta trong đời sống tình cảm hôn nhân của mình. Điều này cũng có nghĩa là, dù là vấn đề cá nhân, nhưng không có nghĩa là khi chúng ta nói rằng đó là chuyện cá nhân của tôi không muốn ai xen vào, và tôi cũng không cần phải nghe ai khuyên dạy. Đừng hiểu lầm chuyện này, dù rằng là vấn đề cá nhân, nhưng không có nghĩa là chúng ta không biết lắng nghe để học hỏi và không cần được sự giúp đỡ. Vì chúng ta lưu ý điều này, nếu chúng ta biết rằng chương trình của Chúa dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta và chúng ta cần sự hướng dẫn của Ngài, thì điều đó có nghĩa rằng tự chúng ta không thể quyết định mọi chuyện về chuyện tình cảm hôn nhân của mình. Hơn nữa chúng ta cũng biết Chúa bày tỏ cho chúng ta rằng Ngài có thể sử dụng người khác để giúp đỡ chúng ta. Chúng ta còn nhớ về định nghĩa của hôn nhân không? Một người bước vào hôn nhân là người đó sống cuộc đời gắn bó với một tội nhân khác phái, sống giữa thế giới tội lỗi, bước vào một tương lai không ai biết, thì chúng ta hiểu rằng tự mình không thể quyết định mọi chuyện cuộc đời của mình vì có quá nhiều điều vượt khỏi tầm tay của mình. Chính vì vậy mà dù là vấn đề cá nhân, chúng ta vẫn phải khiêm nhường để Chúa dạy dỗ chúng ta và ý thức rằng chúng ta cần được sự giúp đỡ. Cho nên đây là một vấn đề mà chúng ta cần ý thức. Chúng ta không đòi hỏi Chúa phải cho chúng ta cuộc đời hôn nhân giống như một người nào đó. Thay vào đó, chúng ta khiêm nhường xin Chúa dẫn dắt mình và Chúa có thể dùng hoàn cảnh hay người khác, bất kỳ chuyện gì để dạy dỗ chúng ta. Cho nên dù là vấn đề cá nhân, không có nghĩa là chúng ta không cần đến ai cả. Và đây là một trong những điều mà chúng ta nhớ. Nếu một người mà cảm thấy rằng mình không cần ai, thì nên nhớ đừng lập gia đình. Vì chúng ta nhớ rằng Chúa đã dựng nên hôn nhân với một mục đích, đó là để có người đồng hành với chúng ta trong cuộc đời, để chúng ta có thể giúp đỡ và được giúp đỡ. Vì vậy, khi ai nghĩ rằng họ không cần ai đó giúp đỡ, họ nên suy nghĩ lại và không nên kết hôn. Vì một trong những yếu tố để quyết định tiến tới hôn nhân theo ý muốn của Chúa là ý thức rằng mình cần được giúp đỡ. Vì vậy, xin Chúa giúp chúng ta nhận ra, chúng ta đối diện một vấn đề của cá nhân chúng ta không bắt chước người khác, chúng ta không đòi hỏi cuộc sống hôn nhân mình phải giống với người khác, chúng ta không so sánh hôn nhân mình với hôn nhân người khác. Và một ý nghĩa nữa về vấn đề cá nhân với cụm từ, về phần Adam, dù đó là vấn đề cá nhân, chúng ta cần được giúp đỡ, nhưng đồng thời phải nhớ rằng, chúng ta chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình trước Chúa. Chúng ta cần được giúp đỡ nhưng chúng ta không để bất cứ ai điều khiển cuộc đời của mình, vì không ai có thể sống thay cho cuộc đời của chúng ta. Không ai có thể chịu trách nhiệm về cuộc đời chúng ta trước mặt Chúa ngoài chính chúng ta. Tôi muốn làm rõ điều này với chúng ta trong ví dụ này. Một thanh niên đã kể lại với tôi một câu chuyện như sau. Dì của tôi ở Mỹ đã giới thiệu một chàng trai ở Mỹ với tôi. Chàng trai này, trong một chuyến đi về Việt Nam vào mùa hè, đã tìm đến tôi để làm quen. Sau một thời gian tìm hiểu, anh ấy tỏ tình và muốn tiến tới hôn nhân với tôi. Tuy nhiên, tôi đã từ chối vì một số lý do, mặc dù anh ấy nói rằng anh yêu tôi, nhưng tôi không chắc chắn về điều đó, và bản thân tôi cũng không yêu anh. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là khi tôi nói về niềm tin của mình, về Chúa, thì anh ta không quan tâm. Điều này khiến tôi nhận ra rằng, anh ta không có niềm tin vào Chúa, và đó là lý do chính mà tôi đã từ chối anh ấy. Trong gia đình, chỉ có một mình tôi tin Chúa. Khi ba mẹ tôi nghe tin tôi từ chối chàng trai đó, họ tỏ ra rất phẫn nộ. Họ nói rằng tôi là một cô gái ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm đến gia đình, không biết quan tâm đến ba mẹ và các em. Họ cho rằng nếu tôi chấp nhận, tôi sẽ đi sang Mỹ sống cùng người yêu mình và đồng thời có thể giúp đỡ ba mẹ và các em ở Việt Nam. Tại sao tôi chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình? Bây giờ, nếu bạn ở trong tình huống đó, bạn có thấy khó khăn trong việc quyết định không? Nếu nói khó về quyết định thì đó là sai, vì Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta rõ ràng về việc kết hôn với người không cùng niềm tin. Nhưng cái khó ở đây là làm thế nào để giải thích với ba mẹ mà không tạo ra xung đột. Vì vậy, hãy nhớ rằng, quyết định tiến vào hôn nhân là một vấn đề cá nhân, là trách nhiệm của mỗi người với Chúa. Chúng ta có thể lắng nghe và học hỏi từ những lời khuyên của người khác để được giúp đỡ. Nhưng chúng ta phải tự trách nhiệm cuộc đời chúng ta với Chúa, đừng đổ việc tiến vào hôn nhân này cho người khác. Chúng ta phải tự chịu trách nhiệm và chọn lựa trong sự hướng dẫn của Chúa. Một người đến gặp tôi và than phiền. Tôi chịu không nổi ông chồng và bà mẹ chồng của mình. Tôi đã đối diện với tất cả những khó khăn từ họ. Sau đó, tôi hỏi, vậy tại sao cô lại tiến tới hôn nhân? Cô ấy trả lời, vì tôi đã có thai với anh ấy, tôi không thể không cưới anh ấy, và sau khi kết hôn, tôi lại cảm thấy không thể tiếp tục sống như vậy. Chúng ta nhớ, không đổ thừa cho người khác để biện minh cho sự lựa chọn về hôn nhân của mình. Khi nói đó là vấn đề cá nhân, thì nghĩa là chúng ta phải học để hiểu rằng, chúng ta có thể bị áp lực, chúng ta có thể đối diện với những khó khăn. Nhưng cuộc đời chúng ta phải tự mình chịu trách nhiệm với Chúa về mọi việc của cuộc đời mình. Đấng xét xử chúng ta là Thiên Chúa, và đấng định sống chết cho cuộc đời của chúng ta cũng chỉ là Thiên Chúa. Đấng định tương lai cuộc đời chúng ta chỉ có Chúa mà thôi. Cho nên hãy nhớ, đừng để ai sống thay cho mình, và đừng đổ thừa trách nhiệm về hôn nhân của mình cho bất cứ ai. Có thể mỗi người phải đối diện với những chuyện khác nhau, có những áp lực khác nhau, không phải ai cũng như nhau. Nhưng có một điều mình phải hiểu, mình trách nhiệm với Chúa, và không được đổ thừa cho bất cứ ai, kể cả trong hai trường hợp đó. Tôi chỉ muốn cho chúng ta một ví dụ để hiểu rằng, dù bị áp lực gì đi chăng nữa, hôn nhân là vấn đề cá nhân mà mình phải tự chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Nhưng nhớ một điều quan trọng nữa khi nói đến vấn đề cá nhân, mặc dù hôn nhân là vấn đề cá nhân, nhưng là một vấn đề ảnh hưởng đến rất nhiều người và dài lâu. Có thể nói rằng, không có vấn đề cá nhân nào lại có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống của cả bản thân và người khác như vấn đề hôn nhân. Nó ảnh hưởng đến đời sống cá nhân mình về phương diện thuộc thể, tinh thần, lẫn tâm linh, nhưng cũng ảnh hưởng đến rất nhiều người, không phải chỉ vấn đề thuộc thể hay tinh thần mà kể cả vấn đề tâm linh nữa, và kéo dài rất lâu. Tôi có ví dụ này, một phụ huynh đến gặp tôi và nói rằng, xin hãy giúp tôi khuyên con gái của tôi. Tôi mới hỏi, cháu làm sao hả chị? Bà ấy nói, cách đây mấy ngày, con gái tôi đi tới 11 giờ rưỡi đêm mới về, tôi đợi ở cửa, khi nó về, tôi nói với nó rằng, con có biết mấy giờ không, con là con gái, bây giờ gần 12 giờ rồi con mới về. Nó nhìn tôi rồi nó nói một cách mỉa mai thế này, mẹ nghĩ lại mẹ đi, mẹ có tốt lành gì đâu, mẹ cứ nói con. Tôi nghe cháu nói như vậy, tôi rất đau lòng, tôi không làm gì được, vì từ khi nó nói với tôi rằng, con biết ba mẹ cưới ngày nào, mẹ sinh con ngày nào, và con chỉ là đứa con bất đắc dĩ, nghĩa là nó nhận ra rằng ba mẹ nó ăn ở với nhau trước hôn nhân. Sau đó mới cưới nhau vì nó. Nó biết rằng nó không phải là đứa con mà ba mẹ mong mỏi. Thế là từ đó nó phản loạn. Nó làm đủ thứ chuyện hết. Và bà nói trong nước mắt, tôi không biết phải làm sao, vì tôi không thể thay đổi quá khứ của tôi. Những vấn đề về hôn nhân ảnh hưởng rất dài lâu, dù người trong nhà thờ hay là ở bên ngoài. Chúng ta nhớ luôn, dù hôn nhân là vấn đề cá nhân, nhưng nó luôn luôn ảnh hưởng đến bản thân và người khác trong mọi lĩnh vực và dài lâu của cuộc đời. Cho nên không nên coi thường vấn đề chọn bạn đời, mà chúng ta phải nhớ, trong cuộc sống của mình, có những điều chúng ta đã trải qua, nhưng chúng ta nhớ Chúa cho chúng ta có cơ hội này để chúng ta học biết và để chúng ta hiểu rằng, Chúa muốn dùng hôn nhân của chúng ta tạo ảnh hưởng đến nhiều người. Đó là ảnh hưởng của một đời sống chứng nhân cho Chúa. Chúng ta thường hay truyền giảng bằng cách tổ chức những buổi nhóm truyền giảng trong hội thánh, và thường kêu gọi các tín đồ mời người ta đến tham dự. Nhưng vì sao đạo Chúa vẫn ảnh hưởng quá ít đến đất nước này? Vì chúng ta quên tầm quan trọng của đời sống cá nhân tín đồ. Trong đời sống thường nhật thì một người mới có thể bày tỏ cụ thể quyền năng chân lý của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta. Đây là vấn đề cá nhân, nhưng lại là một vấn đề cá nhân có ảnh hưởng rất lớn, dài lâu và trên nhiều người, trên nhiều phương diện. Xin Chúa cho chúng ta ý thức được tầm quan trọng của việc chọn bạn đời. Hôn nhân là một vấn đề cá nhân còn có ý nghĩa thế này. Dù nó là vấn đề cá nhân, nhưng lại là một vấn đề lựa chọn của cá nhân mà người đó phải trách nhiệm về mình và trách nhiệm về những người liên hệ với mình trong đời sống hôn nhân. Trong câu 24 nói, bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Chúng ta thấy rằng, người nam sẽ lìa cha mẹ để gắn bó cuộc đời mình với vợ và cả hai trở nên một thịt, và sống cho đến khi một trong hai người mất. Lìa là khả năng chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình và của người khác. Chúng ta lìa cha mẹ để mình trở nên người chồng và người cha, trở nên người vợ và người mẹ. Vì vậy mà bước vào hôn nhân là một trách nhiệm. Tình yêu rất đẹp, rất giá trị. Nhưng chúng ta nhớ, trách nhiệm mới đem lại giá trị và ý nghĩa. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu ra điều này. Hãy cùng suy nghĩ ví dụ này. Chúng ta thấy việc sử dụng tiền bằng cách cho người khác so với sử dụng cho bản thân. Cái nào dễ hơn? Thật ra, không có cái nào dễ. Để sử dụng tiền mà chu toàn trách nhiệm với bản thân đã khó, chu toàn trách nhiệm với bản thân sẽ ảnh hưởng cách mình nhìn nhận trách nhiệm đối với người khác. Vì vậy, chu toàn dùng tiền để trách nhiệm với người khác còn khó hơn nữa. Thực ra, không có gì dễ dàng, làm chồng đã khó, làm cha khó hơn, làm vợ cũng khó, và làm mẹ càng khó hơn. Nhưng nó rất ý nghĩa cho cuộc đời của mình. Khi mình đi trong đường lối của Chúa, tất cả những điều Chúa cho chúng ta trải qua trong đời một người, khi sống trong hôn nhân, khi mình sống trong mối liên hệ với Chúa, mình sẽ nhận ra bàn tay của Chúa dẫn dắt mình trên cuộc đời này, rất ý nghĩa. Chính vì vậy mà chúng ta cần nhận ra điều quan trọng mà Chúa nói, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ, có nghĩa là chúng ta bước vào hôn nhân với trách nhiệm, tinh thần bước vào hôn nhân không phải để hưởng thụ, mà bước vào hôn nhân với trách nhiệm với cuộc đời để có thể giúp người khác. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta hiểu rằng, chúng ta chọn lựa bước vào hôn nhân, đó là một mối quan hệ với tinh thần trách nhiệm. Nếu một người không có trách nhiệm về bản thân mình và người khác, thì người đó không có khả năng lìa, và dù cuộc sống có bị áp lực từ người khác, từ hoàn cảnh sống, người đó vẫn không đổ trách nhiệm cho người khác. Mỗi người đều phải trách nhiệm về cuộc đời mình với Chúa. Khi không trách nhiệm mà vẫn bước vào đời sống hôn nhân và đổ thừa cho người khác, thì rất dễ sống cuộc sống buông xuôi và lầm lỗi này dẫn đến tội lỗi khác. Kinh Thánh nói điều này trong Gia Cơ chương 1 câu 15 rằng, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác đã chọn, sanh ra sự chết. Và chúng ta bước vào hôn nhân với tinh thần trách nhiệm không chỉ với chúng ta, với người bạn đời, mà còn với những người xung quanh chúng ta, kể cả những người không liên hệ gì với chuyện hôn nhân chúng ta. Tại sao? Vì đó là mệnh lệnh của Chúa. Chúa giao cho chúng ta trách nhiệm môn đệ hóa người khác, có nghĩa là khiến cho người khác trở thành môn đệ của Chúa. Điều này có nghĩa là bất cứ ai mà Chúa đặt chung quanh mình, Chúa cho mình biết về họ, thì chúng ta phải nhận ra rằng đó là trách nhiệm của mình. Và khi chúng ta sống cuộc đời dùng hôn nhân của mình để làm chứng nhân cho Chúa, chúng ta sẽ thấy giá trị hôn nhân của chúng ta rất đặc biệt. Tôi xin nhắc lại, mục đích của hôn nhân Cơ Đốc là gì? Là hai người cùng đồng hành với nhau, để giúp nhau chu toàn trách nhiệm Chúa giao cho. Vậy thì chúng ta chọn người bạn đời thế nào, để cùng đi với chúng ta, chu toàn trách nhiệm Chúa giao để giúp người khác trở nên môn đệ của Chúa? Tôi giúp cho vợ tôi trở nên môn đệ của Chúa, vợ tôi giúp tôi trở nên môn đệ của Chúa, và cả hai giúp cho các con của mình trở thành môn đệ của Chúa và giúp cho những người khác nữa. Chính vì vậy, chúng ta hãy nhớ rằng sự lựa chọn người bạn đời rất quan trọng, bởi vì khi chúng ta không cùng với nhau theo ý muốn của Chúa, chúng ta sẽ tạo ra xung đột. Nhưng khi hai vợ chồng cùng với nhau trách nhiệm về những điều Chúa giao cho mình, thì hôn nhân của mình có một ý nghĩa khác, một giá trị khác, vì mình biết rằng mình là công cụ trong tay Chúa. Trong Giăng chương 3 câu 16 chép, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vậy sự sống đời đời nghĩa là gì? Chúng ta hãy xem trong Giăng chương 17 câu 3, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng Cha đã sai đến. Hễ chúng ta tin Chúa thật, thì Chúa đặt trong chúng ta một sự sống, đó là sự nhận biết Chúa, và chúng ta sẽ mong mỏi cuộc đời biết Chúa càng hơn. Tại sao? Vì đó là sự sống Chúa đặt trong đời sống của chúng ta, và nếu chúng ta thật sự tin Chúa, nếu thật sự chúng ta kinh nghiệm sự sống đời đời, thì từ khi chúng ta tin Chúa, có một điều sẽ đến trong cuộc đời của chúng ta, là chúng ta mong mỏi được biết Chúa càng hơn. Nếu một người tín hữu nói mình tin Chúa mà không hề khao khát biết Chúa, thì đó chỉ là niềm tin tôn giáo mà thôi. Người ấy tin có Chúa, cho nên mỗi khi khó khăn người ấy cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ, và có thể làm chứng về những lời cầu nguyện mình được nhận. Người ấy cố gắng sống làm theo những điều Chúa dạy, để Chúa ban phước cho cuộc đời của mình. Đó chỉ là niềm tin tôn giáo, vì tôn giáo nào cũng có yếu tố đó cả. Nhưng hễ ai tin Chúa thật, Chúa ban cho sự sống đời đời, nghĩa là Chúa ban cho người đó sự sống, sự khao khát nhận biết Chúa. Và chính vì vậy mà tại sao khi nói đến vấn đề hôn nhân, tôi lại nói câu Kinh Thánh trong Giăng chương 3 câu 16. Nếu chúng ta tin Chúa, chúng ta khao khát biết Ngài, thì khi chúng ta bước vào hôn nhân, chúng ta vẫn tiếp tục mong mỏi cũng được biết Ngài trong hôn nhân. Và một trong những cách để có thể được biết Ngài đó là làm theo lời dạy trong Giăng đoạn 14 câu 21. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta. Vâng giữ lấy điều răn của Chúa với động cơ yêu mến Ngài, yêu mến Chúa là vì muốn biết Chúa càng hơn. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều này. Chúng ta sẽ thấy hôn nhân chúng ta trở nên ý nghĩa hơn, giá trị hơn. Khi chúng ta cùng với người bạn đời sống với tinh thần trách nhiệm mà Chúa giao cho, cả hai hiệp với nhau để thi hành trách nhiệm Chúa giao cho mình, chúng ta sẽ kinh nghiệm việc Chúa bày tỏ về Ngài cho chúng ta qua đời sống hôn nhân của chúng ta, nghĩa là chúng ta kinh nghiệm sự sống đời đời qua đời sống hôn nhân của chúng ta. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu sẽ trở nên thực tế khi chúng ta là một người chồng, người cha vâng lời Chúa. Chúng ta sẽ thấy được sự sống của Chúa, sự bày tỏ Chúa cho chúng ta khi chúng ta là người vợ, người mẹ theo ý Chúa. Và khi hai vợ chồng sống với nhau theo ý muốn của Ngài, thực hiện trách nhiệm Chúa giao cho mình trong cuộc đời, chúng ta sẽ thấy niềm tin trở nên thực tế. Chúa bày tỏ về Ngài cho chúng ta trong những thăng trầm của đời sống hôn nhân của chúng ta. Khi chúng ta khỏe mạnh, khi chúng ta ốm đau, khi chúng ta có tiền, hoặc khi chúng ta không có tiền. Vì vậy, mọi điều mà chúng ta sẽ nhận thấy về giá trị và ý nghĩa của hôn nhân là khi cả hai đều luôn sống trong mối liên hệ với Chúa, chu toàn trách nhiệm mà Chúa đã giao cho mình, thì dù cuộc sống hôn nhân có thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể theo đuổi mục đích cuộc đời là được biết Chúa càng hơn. Xin Chúa giúp mỗi người trong chúng ta để nhận ra điều này. Cho nên, việc chọn bạn đời theo ý Chúa rất quan trọng, dù đó là một vấn đề cá nhân. Quý thính giả thân mến, hôm nay, chúng ta đã cùng nhau khám phá rằng việc lựa chọn bạn đời là một vấn đề mang tính cá nhân sâu sắc. Nếu đó là vấn đề cá nhân, thì ý nghĩa của nó liên hệ với chúng ta là gì? Tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá một quan niệm rất phổ biến về vấn đề này là quan niệm sống thử. Chúng ta sẽ nhận ra trong cái nhìn của Thiên Chúa về vấn đề này như thế nào, để giúp chúng ta hiểu rõ hơn lý do tại sao việc tìm kiếm ý muốn của Chúa trong hôn nhân của mỗi người là quan trọng như thế nào. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Chúa chỉ